Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương chúc Tết đoàn viên công nhân lao động không về quê ăn Tết. Trên 33.000 lao động tại các doanh nghiệp làm việc xuyên Tết. Doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động đang được triển khai khẩn trương, chu đáo. Phát triển hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Thị trường giá cả ổn định những ngày cận Tết.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối 14 tháng 2, 27 tháng Chạp, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tham dự chương trình Tết không xa nhà Xuân Bính Ngọ 2026 và động viên chúc Tết đoàn viên người lao động không về quê ăn Tết. Chương trình Tết không xa nhà Xuân Bính Ngọ 2026 tổ chức tại khu nhà trọ của tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Đính. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Hương và các lãnh đạo ngành địa phương đã chung vui và trao quà tặng cho chủ nhà trọ và 50 công nhân tham gia lao động sản xuất trực xuyên Tết tại doanh nghiệp ở lại địa phương không về quê ăn Tết. Hiện nay tại phường Đính có khoảng 3.000 nhà trọ với khoảng 110.000 lao động. Trong không khí đầm ấm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương chia sẻ, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động. Chương trình Tết không xa nhà Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động, bày tỏ sự cảm thông và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của người lao động khi không về quê, ở lại Bắc Ninh làm việc. Đồng chí mong muốn những công nhân lao động ở lại vẫn được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, nỗ lực lao động sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh. Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới việc chăm lo Tết cho nhân dân có một cái Tết đủ đầy, an vui. Các chủ nhà trọ tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức công đoàn thường xuyên chia sẻ những khó khăn và tích cực hỗ trợ, động viên công nhân lao động xa quê ở lại làm việc, ổn định đời sống, tập trung lao động sản xuất.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhằm đảm bảo chuỗi sản xuất không bị gián đoạn và giữ nhịp tăng trưởng công nghiệp, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã duy trì sản xuất xuyên Tết. Thống kê của Sở Nội vụ Bắc Ninh, toàn tỉnh có 57 doanh nghiệp tổ chức sản xuất xuyên kỳ nghỉ, với hơn 33,5 nghìn lao động tham gia làm việc. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí và chế biến chế tạo, những ngành có đơn hàng xuất khẩu ổn định và yêu cầu duy trì tiến độ giao hàng ngay từ đầu năm. Việc bố trí lao động làm việc xuyên Tết được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, kèm theo các chính sách đãi ngộ như tăng lương, thưởng, hỗ trợ ăn ca và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Việc duy trì sản xuất trong kỳ nghỉ không chỉ giúp đáp ứng đơn hàng, giữ uy tín với đối tác mà còn góp phần ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhiều công nhân lựa chọn ở lại làm việc để tăng thêm nguồn thu nhập đầu năm, đồng thời góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm miệt mài làm việc, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là niềm hy vọng về một mùa xuân đủ đầy, ấm áp hơn. Tại nhiều doanh nghiệp, công tác chăm lo Tết cho người lao động đang được triển khai khẩn trương, chu đáo, mang đến không khí phấn khởi ngay từ những ngày cuối năm. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai và Bảo Trung. Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Dreamtech, khu công nghiệp V-Ship, phường Từ Sơn, hiện tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận. Năm nay, bên cạnh thưởng Tết theo kết quả sản xuất kinh doanh, công ty còn tổ chức chương trình Tết sum vầy, tặng quà cho toàn thể công nhân, hỗ trợ chi phí đi lại cho lao động ở xa. Anh Đào Đức Hải, công nhân công ty, bộc bạch.
Vào dịp cuối năm này thì sẽ có những món quà hỗ trợ người lao động ở các tỉnh xa hoặc là có những món quà hỗ trợ tiền xe đi lại đối với những công nhân viên.
Cho biết về kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động trong công ty, ông Shin Kyuk, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dreamtech, khu công nghiệp V-Ship nói.
Về kế hoạch Tết lần này, công ty chúng tôi đã lập ra trước khoảng một tháng để thông báo cho người lao động có kế hoạch chủ động hơn trong dịp nghỉ Tết này và cũng có chính sách chi trả thưởng Tết cho người lao động để hỗ trợ họ trong quá trình chi phí cho dịp Tết. Ngoài ra thì công ty cũng có phần hỗ trợ ở chi phí đi lại giao thông cho họ trước và sau Tết. Sau Tết thì sẽ có những hoạt động bốc thăm may mắn với những phần quà rất là hấp dẫn cho người lao động.
Hoạt động trong lĩnh vực may mặc, một ngành nghề cần nhiều lao động, bởi vậy với doanh nghiệp này luôn xác định người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động đến nay, doanh nghiệp luôn chú trọng quan tâm đến đời sống của người lao động. Ông Vũ Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong thông tin.
Ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm từ bữa ăn, từ những chế độ chính sách đến những phần thưởng, những cái niềm vui trong quá trình sản xuất lao động cũng như là những hoạt động. Công đoàn tạo niềm tin đối với doanh nghiệp của chúng tôi và luôn luôn chúng tôi sẽ ở cái mức thu nhập của chúng tôi so với cùng ngành trên địa bàn luôn luôn ở mức đạt cao hơn.
Với gần 8.000 công nhân lao động, bên cạnh việc cố gắng đảm bảo đủ việc làm với mức thu nhập ổn định, công ty còn thưởng Tết tháng lương thứ 13, hỗ trợ bữa ăn của công nhân tại đơn vị. Phấn khởi trước sự quan tâm của công ty, chị Nguyễn Thị Ngân, công nhân công ty nói.
Ban lãnh đạo công ty cũng như xí nghiệp cũng quan tâm đến mức độ lương thưởng cuối năm của chúng tôi, như là lương của tôi bình quân mỗi tháng là đến 13 đến 15 triệu một tháng ạ. Tháng lương thưởng Tết thứ 13 thì 19 đến 20 triệu ạ.
Chị Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Xí nghiệp 1, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong cho hay.
Vào dịp cuối năm thì ban lãnh đạo công ty, ban lãnh đạo xí nghiệp chúng tôi luôn luôn quan tâm kịp thời. Ví dụ như là năm nay là tăng thưởng Tết cho công nhân, để làm sao công nhân tăng cái thu nhập cũng như là có được cái Tết ấm lo hơn.
Tết Bính Ngọ đang đến gần, những phần thưởng, những chuyến xe nghĩa tình hay đơn giản là sự quan tâm kịp thời từ doanh nghiệp đã và đang góp phần làm nên một mùa xuân ấm áp cho người lao động. Khi niềm vui được sẻ chia, khi sự gắn kết được vun đắp, đó cũng chính là nền tảng để doanh nghiệp và người lao động cùng bước vào năm mới với khí thế và niềm tin mới. Sáng 15 tháng 2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai và rà soát điều chỉnh kế hoạch Tổng điều tra Kinh tế năm 2026. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Điểm mới trong thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2026 là mở rộng thu thập thông tin đối với các tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hình thức kinh doanh trực tuyến, là hai đối tượng mà cuộc Tổng điều tra Kinh tế trước đây chưa thu thập. Đến ngày 7 tháng 2 năm 2026, tiến độ thu thập thông tin giai đoạn 1 của Tổng điều tra Kinh tế 2026 đạt 54,5%. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm nay sẽ công bố kết quả sơ bộ. Kết quả Tổng điều tra Kinh tế 2026 sẽ cung cấp bức tranh toàn diện, đầy đủ và cập nhật về thực trạng nền kinh tế, phục vụ trực tiếp công tác đánh giá, hoạch định và điều hành chính sách phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn phát triển mới. Phát biểu sau khi hội nghị kết thúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh năm 2026 là năm có rất nhiều cuộc tổng điều tra, thống kê đặt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, do đó yêu cầu cơ quan thường trực, đơn vị sở ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng các nội dung. Sau khi có điều chỉnh kế hoạch, tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để có quyết định điều chỉnh lại kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương. Trong quá trình điều tra, cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan có sự phối hợp để đạt kết quả, số liệu tương đồng và có độ tin cậy cao nhất.
Với hơn 1.140 dự án, 18,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư từ Hàn Quốc, đứng thứ nhất về tổng vốn trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào địa phương, Bắc Ninh đang giữ vị thế dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư từ Hàn Quốc, mở cơ hội chuyển dịch sang hệ sinh thái công nghệ cao và bán dẫn. Với lợi thế nằm trong tam giác vàng, kinh tế phía Bắc, tiếp giáp thủ đô Hà Nội, kết nối thuận lợi tới sân bay Nội Bài và cảng biển Hải Phòng, Bắc Ninh trở thành điểm đến lý tưởng cho các chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, hệ thống khu công nghiệp được đầu tư bài bản, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu logistics và sản xuất khắt khe. Đáng chú ý, sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Amco hay Hana Micron đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo hàng trăm doanh nghiệp vệ tinh Hàn Quốc hình thành chuỗi giá trị khép kín trong lĩnh vực điện tử, linh kiện chính xác và bán dẫn. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc hiện tạo việc làm cho hơn 150.000 lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của tỉnh. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc được nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện, Bắc Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển dịch từ trung tâm sản xuất sang hệ sinh thái công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng là thời điểm vàng để nâng cấp quan hệ từ đối tác sản xuất sang đối tác chiến lược công nghệ cao và phát triển bền vững, thành các trung tâm đào tạo bán dẫn, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mô hình đào tạo kép giữa nhà trường và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, kiểm thử chip và công nghệ bán dẫn.
Bắc Ninh là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế năng động hàng đầu của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trên nền tảng những kết quả đạt được, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ quan điểm giao thông phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển, coi đây là khâu đột phá then chốt, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn phát triển mới. Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên công trường dự án sân bay Gia Bình, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, người dân địa phương đồng thuận ủng hộ chủ trương đầu tư và bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và mở ra tương lai phát triển mới cho quê hương. Ông Đặng Văn Sơn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi là cũng đồng tình với chính sách của Đảng nhà nước đề ra. Điều mong muốn là sớm đưa sân bay vào để khai thác, vận hành để làm sao cho kinh tế đất nước ta ngày càng phát triển.
Trong quá trình phát triển hạ tầng, tỉnh chủ động rà soát quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, ưu tiên các dự án có tính lan tỏa, kết nối, tạo không gian phát triển mới. Nổi bật là mạng lưới giao thông nội tỉnh được nâng cấp và mở rộng, kết nối thông suốt giữa các địa phương, khu công nghiệp, khu đô thị và vùng sản xuất trọng điểm. Nhiều tuyến đường trục chính, đường vành đai được đầu tư, kết nối Bắc Ninh với các trung tâm kinh tế năng động của cả nước. Cho biết về những đổi thay ở hạ tầng giao thông, chị Nguyễn Thị Tươi, doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp Yên Lư, tỉnh Bắc Ninh nói.
Về cái cơ sở hạ tầng của Bắc Ninh trong vài năm đây thì phát triển rất là mạnh, đặc biệt là Yên Dũng. Bởi vì là Yên Dũng cũng là một trong những cái trạm trung chuyển giữa từ cái cụm công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh cho đến qua đây và đi xuống Đồng Việt và qua Hải Phòng. Tuyến đường giữa các cụm công nghiệp với nhau thì mở rộng rất là tốt.
Còn đây là cảm nhận của ông Andy Chow, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương.
Sau khi thực hiện sáp nhập cấp tỉnh, việc quy hoạch phân khu được điều chỉnh trên phạm vi toàn khu vực, qua đó tạo ra tiềm năng phát triển to lớn với các lợi thế nổi bật như đường vành đai 4, vùng thủ đô hiện đang được xây dựng, sân bay Gia Bình và tuyến cao tốc kết nối Gia Bình Hà Nội dự án cách điểm kết nối khoảng 3,5 km, tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng dự án chỉ cách ga gần nhất khoảng 0,5 km. Việc triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng trọng điểm này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của toàn khu vực lân cận.
Với định hướng và sự quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông sẽ giúp mạng lưới giao thông của tỉnh ngày càng đồng bộ và được nâng cao chất lượng, từ đó đẩy nhanh quá trình đô thị hóa để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 51 trên 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 452 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mô hình thôn kiểu mẫu giúp tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, làm bền gốc cho quá trình phát triển nông thôn lâu dài. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu trên 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% đạt chuẩn nâng cao và 30% đạt chuẩn kiểu mẫu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Ninh dự kiến huy động tổng nguồn lực hơn 7.235 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng kinh tế, xã hội, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, môi trường và các thiết chế văn hóa tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông thôn bền vững trong những năm tới. Cùng với đó, Bắc Ninh hiện có 720 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Hiện trên địa bàn tỉnh có 130 nhãn hiệu thuộc sở hữu chung của cộng đồng đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó có 5 chỉ dẫn địa lý, 25 nhãn hiệu chứng nhận, 100 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm tiềm năng của tỉnh. Năm 2026, tỉnh đẩy mạnh chương trình OCOP quản lý đạt chất lượng sản phẩm đã đạt sao, phát triển vùng nguyên liệu và phấn đấu có thêm 80 sản phẩm OCOP, ưu tiên nhóm 4 đến 5 sao. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến nay các địa phương đã thu hoạch được trên 82% diện tích gieo trồng cây vụ đông, ước giá trị sản xuất khoảng 2.853 tỷ đồng. Vụ đông năm 2025, toàn tỉnh gieo trồng được khoảng 25,3 nghìn hectare, đạt trên 91% kế hoạch, chủ yếu là các loại cây trồng như ngô, lạc, khoai lang, rau các loại, khoai tây. Tính đến nay, người dân đã thu hoạch được 20,8 nghìn hectare, đạt trên 82% diện tích gieo trồng. Việc tiêu thụ cây trồng vụ đông tương đối thuận lợi, giá bán tương đương so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất vụ đông tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, hình thành các vùng hàng hóa tập trung quy mô lớn, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Song song với chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung hướng dẫn người dân sản xuất vụ xuân năm 2026, đảm bảo khung thời vụ. Đến nay, toàn tỉnh đã đổ ải được gần 52.000 hectare, đạt trên 72% kế hoạch, gieo trồng được 15,4 nghìn hectare, đạt gần 17% kế hoạch. Các loại cây trồng chủ yếu vẫn là lúa, ngô, lạc, khoai lang, rau các loại.
Quý vị thân mến, mỗi dịp Tết đến, khi nhịp sống thường nhật dần chậm lại để nhường chỗ cho không khí sum vầy, lại có những nghề trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Từ thành thị đến nông thôn, những người lao động trong nhiều lĩnh vực vẫn miệt mài làm việc để phục vụ nhu cầu của người dân. Họ chính là những người giữ nhịp cho mùa xuân thêm trọn vẹn. 7 giờ sáng, cửa hàng rửa xe của anh Nguyễn Văn Xuân đã mở cửa đón khách. Anh Xuân cho biết lượng khách những ngày cận Tết đã tăng gấp đôi, cửa hàng phải thuê thêm 3 thợ và đóng cửa muộn hơn ngày thường. Giá cả thì cũng có chút tăng nhẹ. Nói thêm về điều này, anh Xuân cho hay.
Giá cả ngày Tết thì tôi cũng tăng từ 20 đến 30% để bồi dưỡng cho anh em thợ, anh em ở lại làm cho và bồi dưỡng cho anh em lấy đồng về tiêu Tết. Sang đầu xuân năm mới là tôi kỳ vọng là được một cái lượng khách là nó tốt hơn.
Còn tại tiệm cắt tóc của anh Lê Văn Long ở phường Kinh Bắc, ngay từ đầu giờ sáng đã nhận đủ lượng khách cho cả một ngày làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân. Cửa hàng cũng đóng cửa muộn hơn, giá cả thì vẫn ổn định. Đánh giá về giá cả cũng như chất lượng dịch vụ của tiệm tóc, anh Đỗ Đức Hoàng, một khách hàng nhận xét.
Với em thì những ngày cận Tết này thì khách hàng cũng đông ạ. Đâm ra là cái việc chờ đợi không thể tránh khỏi, nhưng mà chỉ đợi khoảng từ 10 đến 15 phút thôi là mình sẽ được vào cắt và được trải nghiệm các dịch vụ. Vâng ạ. Còn về giá cả thì em thấy là đối với cá nhân em là phù hợp với giá tiền, bởi vì là mình bỏ cái đồng tiền mình ra để mình được trải nghiệm cái cảm giác để nó được tút tát lại nhan sắc thì rất là xứng đáng ạ.
Cho biết về nhu cầu làm đẹp của khách hàng dịp cận Tết, anh Lê Văn Long, chủ tiệm tóc nói.
Những cái ngày cận Tết như này thì là cái nhu cầu làm đẹp của anh em rất là cao. Thì anh em thợ cũng như là bản thân mình cũng cảm thấy rất là mệt, nhưng mà cảm thấy rất là vui. Bởi vì là Tết đến xuân về thì là cũng là một cái nguồn động lực cho anh em kiếm thêm thu nhập.
Tết không chỉ là thời khắc đoàn tụ mà còn là giai đoạn lao động hăng say của nhiều ngành nghề. Sự bận rộn ấy góp phần tạo nên không khí rộn ràng trong những ngày đầu năm mới. Đằng sau niềm vui sum họp của mỗi gia đình là nỗ lực thầm lặng của hàng triệu người lao động, những người đang góp phần giữ cho mùa xuân luôn trọn vẹn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, kéo theo áp lực lên nguồn cung và giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy thị trường vẫn duy trì sự ổn định, nguồn hàng dồi dào, giá cả cơ bản không biến động lớn. Đây là kết quả của công tác điều hành, dự trữ hàng hóa và bình ổn thị trường được triển khai từ sớm. Ghi nhận của phóng viên Vũ Tuyền. Tại chợ dân sinh, các sạp bán hoa quả, đồ lễ ngày Tết đã hút một lượng khách lớn. Năm nay, các loại hoa quả vẫn đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá cả có chút tăng nhẹ. Còn tại các mặt hàng như thịt lợn, giá tăng 20.000 đồng 1kg so với ngày bình thường. Giá các loại rau củ quả vẫn giữ ở mức bình ổn. Tuy nhiên, so với mọi năm, sức mua của dịp Tết năm nay đã giảm. Nhận xét về giá cả các mặt hàng dịp cận Tết, chị Nguyễn Thành Huế, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nói.
Cái ngày giáp Tết ấy, thì tôi thấy là các mặt hàng rau quả rất là đa dạng, phong phú. Và cái giá cả thì tôi thấy là nó cũng không quá mắc so với ngày thường.
Cho biết về sức mua của người dân dịp Tết, bà Trần Thị Tính, tiểu thương chợ Đọ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Hàng mà còn cả phải hàng chuẩn, bán hàng Tết mình là phải cho các bà con ăn là phải hàng chuẩn. Nhưng mà không có gì là cái được biến động cả, nó như bình thường hết. Nguồn hàng thì nhiều, hàng thực phẩm rất nhiều.
Tại siêu thị Winmart, do đã chuẩn bị 50 tỷ đồng cho nguồn hàng dự trữ dịp Tết Nguyên đán, nên các mặt hàng luôn sẵn có. Giá cả được giữ ở mức bình ổn, sức mua trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ đã tăng 30% so với ngày thường. Các mặt hàng của Việt Nam vẫn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Nhung, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Giá cả vẫn như mọi năm thôi, vẫn bình thường, mà cũng đa dạng mặt hàng để lựa chọn để trong ngày Tết.
Phóng viên Vũ Tuyển cũng có ghi nhận.
Hôm nay đã là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sức mua tại các tuyến đường bày bán hoa, cây cảnh vẫn chưa tăng đột biến. Còn giá thì đã giảm 30% so với kỳ Tết năm ngoái.
Nhìn chung, mặt bằng giá cả dịp Tết năm nay vẫn đang giữ ở mức bình ổn, có sự tăng giá bán, nhưng không cao đột biến, bảo đảm nguồn cung để người dân vui xuân đón Tết.
Chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền các cấp, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hội nhóm, thiện nguyện đã chung tay chia sẻ, mang mùa xuân ấm áp đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử nhân văn ấy không chỉ hiện thực hóa những ước mơ giản dị mà còn tiếp thêm động lực để người nghèo vững tin, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những ngày giáp Tết, niềm vui đón xuân của gia đình anh Nguyễn Đắc Hải, thôn Đại Lai, xã Đại Lai trở nên trọn vẹn hơn khi ước mơ về một mái ấm kiên cố đã thành hiện thực. Là người khuyết tật, một mình anh Hải nuôi hai con nhỏ, cuộc sống chỉ trông cậy vào công việc phụ hồ bấp bênh. Thu nhập ít ỏi khiến gia đình anh nhiều năm sống trong cảnh thiếu thốn, chưa có nơi ở ổn định. Chia sẻ với hoàn cảnh đó, công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung đã hỗ trợ gia đình anh Hải 200 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với sự chung tay của người thân, căn nhà mới đã hoàn thiện kịp trước thềm năm mới. Bà Nguyễn Thị Lan, người thân anh Hải, phấn khởi nói.
Không có số tiền này thì gia đình khó khăn cũng không làm được nhà. Cháu hẳn ở nhà.
Cho biết về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ông Nguyễn Trung Thuyên, bí thư chi bộ thôn Đại Lai, xã Đại Lai chia sẻ.
Được sự hỗ trợ của tập đoàn Minh Trung Việt Nam thì đối với các công về cái bộ mặt thay đổi của nông thôn Đại Lai ngày càng được khởi sắc và khang trang đẹp hơn. Đặc biệt là công tác an sinh xã hội quan tâm đến hộ nghèo, hộ chính sách là thường xuyên năm nào cũng có.
Tại Bệnh viện Gia Liễu Bắc Ninh, những ngày giáp Tết, nơi đây liên tục đón các nhà hảo tâm đến thăm chúc Tết, tặng quà cho các bệnh nhân phong đang điều trị tại đây. 46 bệnh nhân với những hoàn cảnh số phận khác nhau, có những người đã gắn bó với nơi này suốt phần lớn cuộc đời. Những phần quà tuy giản dị, từ nhu yếu phẩm, bánh chưng đến những phong bao lì xì, với họ có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ sự ấm trái tim của những người vốn mặc cảm trước xã hội vì căn bệnh của mình. Bà Đỗ Thị Lanh, bệnh nhân phong, Bệnh viện Gia Liễu Bắc Ninh, bộc bạch niềm vui khi được quan tâm.
Cho chúng tôi ăn Tết rồi thì năm nào cũng đến, chúng tôi rất là phấn khởi. Thế còn cái hoàn cảnh của chúng tôi bệnh tật bây giờ thì coi như hầu như là cả đời, coi như là quê hương đây là quê hương thứ hai của chúng tôi.
Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân dành cho người nghèo, người yếu thế đã và đang lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.
Với mong muốn mang tới niềm vui và hạnh phúc cho những người yếu thế, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Chợ Tết Nhân Ái do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức là nơi chia sẻ yêu thương với rất nhiều tình cảm tốt đẹp. Trong những ngày cuối năm, những phiên chợ Tết Nhân Ái do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức ở nhiều địa phương vùng cao của tỉnh, thêm một lần nữa khẳng định những giá trị nhân văn tốt đẹp, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc mỗi khi Tết đến xuân về. Trong những ngày cuối năm, sắc thắm của hoa đào, hoa mận, điểm tô khắp núi rừng đã mang tới một mùa xuân ấm áp trên các bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Dù còn nhiều khó khăn, song những phần quà Tết và những nghĩa cử cao đẹp vẫn luôn hướng về với người dân vùng cao để mang tới một cái Tết thật đủ đầy. Cứ như vậy, những phiên chợ nhân ái được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh đã giúp bà con đón Tết trong niềm vui và hạnh phúc. Ông Nguyễn Duy Bảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đúng với cái ý nghĩa của chương trình Tết Nhân Ái đó là mang cái sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng đến với bà con nhân dân. Thì cá nhân với người cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ như chúng tôi, khi mà được Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ nắm giữ trọng trách là chăm lo đến bà con có khó khăn, đặc biệt là dịp Tết đến xuân về, thì tôi rằng mình rất hạnh phúc được mang được cái nhiệt huyết, được mang những cái tình cảm yêu thương của cộng đồng đến với bà con, đặc biệt là bà con có khó khăn.
Tại xã Yên Định, ngay từ sớm, những gian hàng chợ Tết Nhân Ái đã được chuẩn bị với rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân trong dịp Tết. Tại đây, mỗi hộ sẽ được phát phiếu mua hàng với trị giá 1 triệu đồng để lựa chọn những sản phẩm cho gia đình. Là phiên chợ ngày Tết, cho nên hàng hóa cũng rất đa dạng và phong phú để người dân lựa chọn. Với những người dân vùng cao, những phiên chợ không đồng như thế này là nhịp cầu nhân ái để giúp các gia đình đón Tết đầm ấm và yên vui hơn. Bà Vũ Thị Lầu, thôn Trại Chùa, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Bà con vùng sâu, vùng cao nhất cảm ơn các cán bộ lãnh đạo. Đến Tết này thì toàn dân thì ăn Tết cho vui vẻ, mạnh khỏe.
Đây là lời của bà Ban Thị Châu, thôn Đồng Hà, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh.
Tết này thì cuộc sống thì coi như là nhân dân gọi là rất phấn khởi, gọi là được các quà của các nhà tài trợ hảo tâm để tặng cho bà con nhân dân chúng tôi.
Cùng với phiên chợ nhân ái, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, những ngày qua, những gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn xã đã được nhận quà Tết. Địa phương cũng nỗ lực, quyết tâm trong phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi cũng định hướng là trong thời gian tới sẽ tập trung phát triển cái hạ tầng, đặc biệt là liên quan đến hạ tầng giao thông kết nối để giúp cho nhân dân thoát nghèo bền vững và đặc biệt liên quan đến cái phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thứ hai là quan điểm của địa phương là thu hút các doanh nghiệp về địa phương để đầu tư, từ đó tạo công ăn việc làm cho nhân dân, từ đó giúp nhân dân địa phương xã Yên Định dần dần sẽ thoát nghèo và hướng tới là làm giàu trên quê hương.
Những phiên chợ nhân ái được tổ chức không chỉ là tình cảm của những người làm công tác từ thiện nhân đạo, mà ở đó còn có sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi món quà được trao tặng là những tình cảm thân thương nhất để giúp các hộ vơi đi khó khăn và quyết tâm trong cuộc sống.
Ngày 15 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố quyết định tuyển dụng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, phong quân hàm cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và gọi sĩ quan dự bị và phục vụ tại ngũ. Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự chủ trì. Theo đó, toàn tỉnh Bắc Ninh có 241 đồng chí được nhận quyết định tuyển dụng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, phong quân hàm, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và gọi sĩ quan dự bị và phục vụ tại ngũ đợt này. Đây là sự ghi nhận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cấp đối với các đồng chí nguyên là cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã đã phấn đấu, rèn luyện và có những đóng góp trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong những năm qua. Đại tá Phạm Văn Tạo đề nghị các đồng chí được tuyển dụng tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không ngừng hoàn thiện bản thân ngày càng tiến bộ, tích cực phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện nghiêm túc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm các chế độ nền nếp của quân đội, 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. Ban chỉ huy quân sự xã phường hiện là đơn vị quân đội chính quy cần thực hiện nền nếp chính quy từ doanh trại, nơi ăn ở, trang phục, xưng hô, chào hỏi, chế độ làm việc. Phương pháp, lề lối làm việc không phù hợp trước đây phải điều chỉnh, thay đổi, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán, các đồng chí chấp hành nghiêm chế độ, trực sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ được giao. Trước mắt tập trung cao cho công tác giao nhận quân sắp tới, bảo đảm an toàn và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.
Thưa quý vị, nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân, đồng thời mang đến cho bà con một cái Tết vui tươi, đầm ấm. Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại xã Đại Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và chính quyền địa phương đã tổ chức chương trình Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình, chương trình không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, làm sâu sắc thêm tình đoàn kết quân dân ngay từ cơ sở, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt hoạt động thiết thực đã được triển khai đồng bộ như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, hội thi gói bánh chưng, gian hàng không đồng, cắt tóc miễn phí, các trò chơi dân gian và trao tặng nhiều phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, những việc làm cụ thể này đã mang đến cho người dân nơi đây sự ấm áp, sẻ chia ngay trong những ngày giáp Tết. Phấn khởi, bà Đồng Thị Vân, thôn Tân Sơn, xã Đại Sơn nói.
Tôi thấy là rất phấn khởi, gia đình tôi rất phấn khởi là các anh bộ đội chiến sĩ bên quân y về nên là khám bệnh cho dân. Và dân rất phấn khởi, và các anh có chị là khám rất nhiệt tình, chu đáo cho bà con.
Đánh giá về chương trình, ông Hoàng Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Sơn cho biết.
Điều này khẳng định một điều nữa là bà con nhân dân xã Đại Sơn rất là vui mừng phấn khởi trước tình cảm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dành cho bà con nhân dân. Thông qua đây thì xã Đại Sơn sẽ từng bước là cái tỷ lệ nghèo, cận nghèo sẽ được giảm bớt. Và bà con nhân dân xã Đại Sơn sẽ cảm thấy rất ấm cúng khi mình không bị bỏ lại phía sau.
Để chương trình diễn ra hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực tham gia từ khâu chuẩn bị đến tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Chương trình đã khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh trong công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở. Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Đây là một cái chương trình mà hàng năm và các năm tiếp theo thì sẽ triển khai rộng hơn nữa, nhiều hơn nữa để cho nhà nhà đều đón Tết và người người đều đón Tết, đặc biệt là những người nghèo, gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân tại xã Đại Sơn không chỉ mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho người dân mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần dân, vì dân phục vụ. Từ những việc làm cụ thể, nghĩa tình, mối quan hệ quân dân ngày càng bền chặt, tạo động lực để địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh bước vào năm mới 2026 với niềm tin và quyết tâm mới.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gián đoạn, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gián đoạn, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ dao động từ 21 đến 26 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.